Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 11 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Khinh Dễ và Chán Bỏ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Một lần nữa cảm tạ Chúa là đi đâu tôi cũng nhớ đến Hội Thánh ở đây và thấy rằng Chúa ban phước cho Hội Thánh đây cũng rất nhiều. Và Chúa cũng dùng con cái của Chúa ở đây cũng đi nơi khác để giúp đỡ phát triển nhà Chúa. Cho nên quý vị đừng nghĩ là tôi vắng mặt nhà thờ mà quên công việc của Chúa, thì đi rất nhiều nơi để giúp đỡ những nơi khác. Qua bên miền Đông mới thấy rằng nhiều điểm nhóm không có mục sư và nó còn rất nhỏ bé. Chỗ Hà Phương thì rất nhỏ, có 20 mấy người, mà anh phải cố gắng tự lo cái điểm nhóm khi nó thất nghiệp, cho nên rất tội nghiệp. Và còn ở điểm nhóm Lancaster thì có một bà Thanh ở đó và giúp đỡ một điểm đó khoảng chừng có 5 người, mà bà sốt sắng lo công việc của Chúa. Nhưng mà chạy tới nhiều các thành phố khác, chẳng hạn là Philadelphia, có hơn 80.000 người Việt Nam ở Philadelphia. Tôi không ngờ đông như thế, rất nhiều người Việt rải rác ở trên nhiều thành phố lớn ở nước Mỹ. Cho nên tôi có dịp đi chung với một sư giê kỳ này cũng cầu nguyện rất nhiều để Chúa ban phước. Cho nên quý vị cũng cầu nguyện. Đôi khi chúng ta ở thánh đây, chúng ta không có có thể biết những cái nơi khác mà đang cần sự giúp đỡ, cần khao khát lời của Chúa. Cho nên quý vị cũng cầu nguyện những nơi xa họ cần sự giúp đỡ. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài rất quan trọng ở trong sách Esai đoạn 53. Xin mời con cái của Chúa là cái trong sách Esai đoạn 53. Esai đoạn 53. Esai đoạn 53, quý vị xem cùng với tôi trong Esai đoạn 53, bắt đầu câu số 3 đến câu số 5. Esai đoạn 53, câu số 3 đến câu số 5. Quý vị có Kinh Thánh cùng với tôi đọc qua trong sách Esai đoạn 53, câu số 3 đến câu số 5. Mỗi lần chúng ta nghĩ đến vấn đề tiệc thánh, chúng ta thường suy nghĩ đến một đoạn Kinh Thánh này, Esai đoạn 53. Để rằng người ta, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Câu số 4. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ. Câu số 3 nói rằng bị khinh dễ và chán bỏ, và biết sự đau đớn, đau ốm, khinh bị những người khác cho che mặt và chẳng thèm xem. Có bao giờ quý vị thấy một người mà không ai muốn nhèm thèm xem không? Đi đâu cũng che, núp, hay là những người bị tàn tật hay vừa khuôn mặt nó xấu xí vào đó, vết thẹo, hay là bệnh tật, không muốn ai, muốn ai nhìn thấy cả. Đây là Esai đoạn 53 đã kể về Đấng Messi sẽ đến và nói rằng là nhiều người đã nhìn thấy Đức Giêsu như thế, không muốn nhìn xem. Quý vị đã biết cuộc đời của Giêsu nay đây mai đó. Ngài nói rằng chim trời có tổ mà con người không có gối mà kê đầu. Có người khinh dễ, Đức Giêsu đặc biệt khinh dễ. Mà chúng ta coi người chẳng ra gì. Đây là một đoạn kinh thánh nói trước 600 năm trước khi Ngài đã giáng trần. 600 năm và dân Do Thái đã hiểu rõ một cái câu chuyện rõ ràng là Đấng Mêsi là vua của mình, Chúa của mình sẽ đến. Nhưng mà khi Chúa đến, đúng như thế trong kinh thánh nói rằng họ không nhìn nhận. Ở trong Ê-sai, xin lỗi, trong sách Dân đoạn 1 nói rằng Chúa đến trong cái dân mình nhưng mà dân mình không nhận lấy. Không nhận lấy. Ngày hôm nay nhiều người hiểu lầm về Đức Giêsu. Ngày hôm nay nhiều người nghĩ rằng Đức Giêsu là Đức Chúa Trời xuống đây để giáng trần để chết cho con người. Nếu chúng ta nghĩ một cách đơn sơ, đó là chúng ta chưa thấu hiểu được tại sao Đức Giêsu giáng trần. Nhiều người hiểu lầm rằng là con trời xuống đây trong 30 năm trời ở trên trần gian này chỉ mà sống và chết cho con người. Chúng ta chưa hiểu được cái sự thống khổ của Ngài để trải qua. Chúng ta chưa hiểu được cái tầm vóc mà tại sao con trời xuống trần gian này. Ngài rất ghét tội lỗi nhưng mà Ngài gánh tội lỗi. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Ngài ghét tội lỗi vô cùng. Giống như quý vị ghét một điều gì đó, quý vị không bao giờ muốn nhận một cái điều đó, đúng không? Nhưng mà Ngài toàn ghét tội lỗi nhưng mà Ngài chịu gánh tội lỗi đó, mà đâu Ngài đâu có muốn. Mà cả thân thể của Ngài chấp nhận tất cả tội lỗi của nhân loại ở trên vai của Ngài. Ngài vô tội. Nhưng mà Ngài bị hành hạ giống như những người có tội. Ngài trong trắng nhưng mà giống như Ngài đã phạm bất cứ lỗi nào ở trong điều răn của Đài của Đức Chúa Trời đã nêu ra. Thưa bà chị em, nếu mà Đức Chúa Trời có thể mà sửa được điều răn của Ngài, sửa được điều răn của Đức Chúa Trời để thấy rằng con của Đức Chúa Trời không phải trải qua những cơn đau đớn như thế. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài nhận lấy tất cả những gì ở trên con đường đau thương cho tới thập tự giá. Ngài không muốn làm điều đó, nhưng mà vì Ngài yêu thương chúng ta. Nhiều người hiểu một cách nông cạn về cái sự chuốc chuộc của Đức Giêsu và nghĩ rằng Đức Giêsu chỉ thống khổ trong một thời gian ngắn rồi sau đó Chúa sẽ cứu họ. Mình xin lỗi, Đức Chúa Trời sẽ kêu con Ngài sống lại. Đó là sự hiểu biết một cách nông cạn. Họ tưởng rằng Chúa sẽ phạt, Đức Chúa Trời sẽ phạt Đức Giêsu một cách đơn giản. Sự hoạn nạn để đưa đến Đức Giêsu rồi sau đó Chúa sẽ cứu, Đức Chúa Trời sẽ cứu. Thương bại cho em, không phải như thế. Ngài đã trải qua những sự thống khổ và rõ ràng là Đức Chúa Trời đã nhìn thấy là Đức Chúa Con yêu thương nhân loại. Đức Chúa Giêsu không nhìn thấy xa hơn mồ mả mà Ngài đã bị chôn cất. Ngài không nhìn thấy được rõ ràng tương lai sẽ như thế nào. Ngài không biết Đức Chúa Trời sẽ có cứu mình lại không. Nhưng mà chính Đức Giêsu rõ ràng là Ngài phải trải qua tất cả những gì mà con người phải trải qua. Thương bại cho em, khi mà Đức Chúa Trời biết rằng là loài người sẽ không bao giờ nhìn thấy mình nữa, tại vì chúng ta quyết định đã đi xa Chúa, thì lập tức Đức Giêsu đã quyết định là thay thế chúng ta, đã hàn gắn lại cái tình yêu thương chính chúng ta đã bẻ gãy. Chúa tìm cách để đưa chúng ta trở lại. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là bổn phận của Đức Giêsu. Ngài không nói một lời. Quý vị có con cái, quý vị biết không? Đôi khi chúng ta làm cha mẹ, chúng ta muốn làm một điều gì đó mà các người con tưởng rằng đó là bổn phận của cha mẹ. phải thương mình, phải che chở mình. Nhưng mà người mẹ không bao giờ mở lời nói rằng mẹ đã hy sinh cho con. Đó là Đức Giêsu còn hơn nữa, Ngài không bao giờ mở một lời. Tuy rằng có người trách Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ mở một lời. Nhiều câu chuyện đã trải qua, đã xảy qua trên trần gian này. Chính chúng ta là đóng đinh Đức Giêsu, là tại vì chúng ta là phạm tội cùng với Chúa, chứ không phải là nói dân Do Thái hay dân La Mã. Chính chúng ta đã xa cách Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay Chúa muốn liền gắn cùng với chúng ta lại, thương bà chị em. Tại sao? Tại Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 2000 năm trước, khi mà Đức Chúa Giêsu ở trên trần gian này, nhiều người hiểu lầm và không nghĩ đó là Chúa Giêsu, không nghĩ đó là Đấng Mêsi. Có thể vì họ không có Kinh Thánh để chứng minh một cách rõ ràng. Nhưng mà Ngài hiện đến cùng với các thầy tế lễ, hiện đến những người đồng đạo trong lúc đó, người ta biết rõ ràng. Nhưng mà các câu hỏi ngày hôm nay, chúng ta đã có Kinh Thánh, chúng ta đã biết Đức Giêsu, chúng ta đã có đủ kiến thức, mà tại sao ngày hôm nay nhiều người cũng còn không nhìn nhận Đức Giêsu là cứu Chúa đời sống mình? Điều đó tôi không hiểu được. Thương bà chị em, Chúa tìm mọi cách cứu chúng ta. Ngài đã nhìn xa hơn chúng ta, Ngài biết rằng con người sẽ đi đến sự chết, và Ngài tìm mọi cách đi cứu vớt tất cả mọi một người. Chính quý vị, ông bà chị em có mặt ở đây, điều Chúa có thể buồn nhất là Ngài đã chết cho mình rồi mà mình không chấp nhận sự chết đó. Mình gánh vác sự hoạn nạn đó cho mình. Chúa đã gánh vác cho mình rồi, Chúa đã chết cho chúng ta rồi, và Chúa tìm mọi cách để kêu quý vị và tôi đừng đi vào con đường lầm lạc. Câu số 5 hồi nãy tôi nói rằng, người đã bị vì tội lỗi chúng ta mày bị vết, vì sự gian ác chúng ta mày bị thương. Tất cả những làn roi mà không lẽ trên cơ thể quý vị đã trên Đức Chúa Giêsu rồi. Bởi sự sửa phạt của người chịu chúng ta được lành bệnh, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy điều như con chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm tội lỗi hết thảy chúng ta đều chắc trên người. Không có một tội nào mà quý vị đã làm mà không chắc lên trên thân thể Đức Giêsu. Tất cả, dù chúng ta không biết hay là biết đi nữa, dù chúng ta tin hay là không tin gì nữa, đều đã chắc đến Đức Giêsu rồi, vì Ngài đã chấp nhận tất cả mọi điều. Trong Kinh Thánh nói rằng, ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 nói rằng, Ngài chịu chết từ buổi sáng thế, khi mà có người phạm tội, Ngài đã chịu chết rồi. Ngài đã chịu chết rồi, thương bà chị em. Tôi vui mừng khi tôi biết được Giêsu đã chết cho tôi, gánh tất cả những tội lỗi mà tôi đã làm. Không ai trên trần gian này làm điều đó cả. Không ai ngoài sự Chúa. Cho nên Chúa Giêsu sống trên trần gian này để làm một điều duy nhất, là xuống đây để cứu quý vị và tôi. Quan trọng là quý vị muốn được cứu hay là không. Sự sống và sự chết của Chúa không đơn giản giống như chúng ta tưởng. Chúa đã chịu tất cả. Chúa đã chịu tất cả. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con đi đến, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, nhưng chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Dẫn tới hàng làm thịt mà không mở miệng. Ngày xưa tôi ở thành phố Pico Rivera, cách đó 5 phút thì tôi biết được cái chỗ đó là nó đêm hôm nó đưa những con bò tới để nó giết, nó làm thịt. Lâu lâu tôi nghe cái tiếng thấy cũng đau buồn lắm. Và tôi này nghĩ đến câu kinh thánh này. Chúa biết chứ. Chúa biết chính con người mà Ngài đã dựng nên sẽ giết Ngài. Nhưng Ngài không mở một miệng, không mở một lời trách. Để cho chúng ta hiểu rõ là chính Đức Giê-xu không bao giờ mà cản trở nó rằng ta đã quyết định trải qua những giai đoạn này. Không bao giờ mở miệng trách một người nào, mà Ngài còn nói rằng hãy tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Ngày hôm nay có những người đã biết Chúa, Chúa rất mừng là quý vị đã nhận biết được cái tình yêu thương của Chúa đến cho quý vị. Còn những người chưa biết, Chúa đang tìm cách hướng dẫn cho quý vị thấy những điều đó. Ngài không đòi hỏi là quý vị chấp nhận, nhưng mà Ngài yêu cầu quý vị chấp nhận cái sự cứu rỗi đó. Vì Ngài không muốn thấy quý vị, Ngài không muốn thấy ông bà chị em gánh sự chết mà Ngài đã gánh rồi. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Ngài đã làm điều đó, Ngài đã trải qua để giúp đỡ quý vị có sự sống đời đời. Còn điều gì mà quý vị phải lưỡng lự? Thương bài cho em, tình yêu thương của Chúa rất vĩ đại. Mỗi lần tôi đọc đến Ê-sai đoạn 53, tôi chỉ mới cảm động và khóc cảm tạ Chúa. Tôi không ra gì cả mà Chúa đã chết cho tôi. Ngài đã gánh chịu tất cả. Tất cả thương bà chị em. Ngày hôm nay chúng ta được sự sống đời đời vì nhờ huyết của Đức Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta sống được hạnh phúc thì nhờ Đức Giê-xu đã ban phước. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn hơi thở vì Đức Giê-xu đã gánh hết tất cả những gì cho chúng ta. Khi bước vào bàn lễ thực thánh ngày hôm nay, quý vị nhớ đến rằng Đức Giê-xu đã đến đây 2000 năm trước để chết cho chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ đến chết cho người khác, nhưng mà Chúa chết chính cho bản thân của mình. Nếu không có Ngài thì chúng ta sẽ ôm ấp tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà Đức Giê-xu đã quyết định chúng ta, cho rằng trước khi chúng ta phạm tội, Ngài đã chết cho chúng ta rồi. Trước khi chúng ta tin Chúa, Ngài đã quyết định thay thế chúng ta rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tỏ lòng cảm ơn Chúa là Ngài đã hy sinh cho chúng ta. Quý vị cùng với tôi nhắm mắt để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, tha thứ tội lỗi của chúng con, đôi khi chúng con nghĩ sự chết của Ngài một cách đơn sơ. Ngài đã chịu khổ, Ngài đã nhìn xuống rằng thời gian để biết rằng chúng con sống trong thế gian mờ tối này. Ngài đã gánh hết tội lỗi cho chúng con, để chịu đựng hết tất cả để chúng con được sự sống đời đời. Những điều đó Ngài không đáng nhận lấy. Ngài là vô tội, tại sao Ngài nhận lấy tội lỗi chúng con? Để làm cho Đức Chúa Trời không nhìn mặt những người tội lỗi. Sự xa cách giữa Đức Chúa Cha và Chúa Con. Ngày hôm nay chúng con mới hiểu được tình yêu thương của Chúa. Thương chúng con đến nỗi Ngài hy sinh cho chúng con. Hôm nay lễ tiệc thánh, Ngài đã nhờ kêu chúng con hãy thường xuyên làm để nhớ lại sự chết của Ngài. Ban phước chúng con khi bước vào lại bàn lễ tiệc thánh. Xin Ngài sai Đức Thánh Linh ngự trị vào tâm hồn chúng con, để biết rằng Ngài đã hy sinh chúng con thật sự. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.